chúng đọc số 6. Giao nói lỗi lầm bốn chúng. Giao nói lỗi lầm bốn chúng. Gia cũng có nam có nữ, bên xuất gia cũng có nam có nữ, cho nên là bốn chúng đệ tử của Phật. Thế nào gọi là giao nói? Nếu mình chỉ nghĩa là cũng có khi mấy môi mấy miệng, nếu chỉ thấy cái người nào có cái xấu, thế rồi mình đi nói với một người, với hai người, với ba người, cho đến bốn năm người đi, thì như thế chỉ gọi là nói xấu, cái tội nó nhẹ, thuộc tiểu vọng ngữ. Còn đây gặp ai cũng nói, bất luận gặp người hay người dở, người tốt người xấu, cứ thấy một người nào mà hỏi đến cái kinh cười ấy, ấy thấy là một cái người nào tìm đến cái người ấy, ấy thấy là mình kịch liệt tuyên truyền. Đấy. Thế là đây, vì cái tội này như thế cho nên nó mới kết vào cái tội nặng. Còn như đi nói xấu người ta ấy, thì bớt quá gặp một người có thứ có công có việc gì, gặp người này nói đấy như thế, gặp người kia nói như thế, thì nói đến bốn năm người đi cũng được, nhưng thuộc về nói xấu thôi. Cái nói xấu ấy, tội nhẹ. Tuy rằng thực ra ở trong giới thanh văn tỳ kheo ni mà cất miệng đi nói xấu người khác ấy, cũng tội đọa địa ngục rồi. Thế nhưng mà cái tội ấy cũng còn nhẹ, còn gọi là tiểu vọng ngữ. Đấy. Chứ bây giờ giao nói đây ấy, nó thuộc là cái đi rêu giao, có cái tâm rêu giao, cho nên cái tội ở đây kết thành là tội nặng, coi như mất giới Bồ Tát nếu mà không sám hối. Xin nói tiếp.
Theo tâm đồ đề tu Bồ Tát đạo rất hiếm có, đã không 8 tháng và mới dân chỉ vết chuyến đánh giáo như lai hướng lưu hành.
Bốn chúng là đệ tử Phật, đã là đệ tử Phật thì ai cũng phát tâm Bồ Đề. Đã đệ tử Phật thì hẳn là học Phật. Học Phật thì cầu giác tỉnh, trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sanh. Thế cho nên bốn chúng là đệ tử của Phật thì người nào cũng không ít thì nhiều, không mạnh thì cũng có cái chỗ là vâng theo Phật mà phát tâm Bồ Đề, tu Bồ Tát đạo. Cho nên những người này là những người đáng quý. Những người đáng quý bởi vì người ta phát tâm giác tỉnh, cầu trí tuệ, lại tu Bồ Tát đạo, là theo gót Phật, mở lòng làm lợi ích cho chúng sanh. Vì thế cho nên đối với những đệ tử của Phật, cả bốn chúng đệ tử của Phật, đáng lẽ ra chúng ta phải tán thán, khen ngợi để khuyến khích. Mà đằng này ấy, thì chúng ta lại bới lông tìm vết. Thế thì không những là mình nói, mình đi giao nói bốn chúng thì bốn chúng người ta bị mất danh giá, mà thành chánh giáo của Như Lai bị chướng lưu hành. Bởi vì đạo Phật quý ở cái chỗ là giác tình cho các đệ tử. Những các người theo Phật mà tốt mà hay thì đạo Phật mới là có ích cho đời. Còn bây giờ các đệ tử của Phật mà lại bị cái tiếng xấu thì người thế gian ta vậy, thì người ta bảo vậy thì tôi theo đạo Phật làm gì, vô ích. Cho nên người ta không những người ta coi thường những đệ tử Phật, mà người ta coi thường luôn cả ngôi Tam Bảo. Vì vậy cho thành cái tội của cái người này thêm nặng. Xin nói tiếp. Làm người phản nghĩa cái câu chủ trương đạo Phật giáo, chủ trương từ bi hỷ xả, để cùng nhau xây dựng dần dần. Con giải nghĩa cái câu ấy, nghĩa là đạo Phật cũng như tất cả các đạo giáo không có thể là chấp nhận những cái sai quấy. Thế nhưng mà chủ trương từ bi hỷ xả, chủ trương hãy tạm thời chịu đựng, và không phải là tha thứ nhưng mà khoan dung, khoan dung để dạy dỗ cho mỗi người sửa dần những cái sai quấy của mình đi. Thế thì để cùng nhau, gọi là cùng nhau xây dựng. Tôi có cái lỗi này thì tôi sửa dần dần, chị có cái lỗi kia chị cũng sửa dần dần. Như thế rồi đến ngày mai con cháu Phật trở thành hoàn mãn tốt đẹp. Đấy, ở trong đạo Phật, Đức Phật, nếu mà người nào có lỗi thì mình nên thành thật trước mặt người ta, nói cho người ta biết cái chỗ sai để người ta sửa. Mà nói một cách nhã nhặn, với cái tâm, cái lòng lành, muốn cái lợi ích, chứ không phải bới những cái không hay của người ta đi nói cho thỏa mãn cái lưỡi của mình. Đó là một cái đê hèn. Còn đằng này mình thành thật trước mặt, cứ nói sau lưng thì người ta làm sao người ta biết lỗi mà người ta sửa. Nên phải nói trước mặt mà thành thật, nhưng mà nói với cái tâm muốn lợi ích, chứ không phải là với cái tâm bới móc. Thì như vậy trong đạo mới giữ được cái thuận hòa, cái tình đồng đạo nó mới còn. Thì bốn chúng tại gia, con nhận nghĩa từng câu. Là thiện hữu, thế nào gọi là thiện hữu? Hữu là bạn lành, bạn bè gọi là hữu. Thiện là lành, thiện hữu là những người bạn lành. Thế là bốn chúng cùng nhau làm đệ tử Phật, tức là cùng là bạn lành với nhau, mà cùng núp bóng Tam Bảo, tức là nương tựa Phật Pháp Tăng, giới pháp để phòng hộ thân tâm. Câu nghĩa là gì? Giới là đấy, chúng mình đang học 10 giới trọng, 48 giới khinh đấy. Thế là chúng mình cùng tu một pháp môn, đồng học giới luật để phòng hộ thân tâm. Phòng hộ thân tâm thoát cái nạn gì? Cấm không cho sát sanh, và cấm không cho trộm cắp. Đấy. Thế là đề phòng cái thân của mình, đừng có sát sanh mà thành con người ác, đừng có trộm cắp mà thành con người gian tham, bị mọi người người ta trị tội thì nguy hiểm. Thế là phòng cho cái thân ấy khỏi bị những cái tai nạn, phòng cho cái tâm ấy đừng có những cái xấu, đừng có những cái ác. Cái tâm có tốt lành thì theo mới theo Phật được. Thế cho nên chúng ta tất cả bốn chúng cùng một giới pháp để phòng thân tâm. Rồi thì đọc tiếp một câu. Lữ chính nghĩa là người khách. Đây, một người khách, cho nên người ta gọi là lữ. Ở đây pháp lữ tức là một người học Phật pháp, cùng bạn đạo với nhau, cùng học Phật pháp, cùng theo một đường lối tu học để cùng nhau tăng tấn cái công đức, để cùng nhau hoàn thành cái mục đích mình đã vào chùa để cầu để xuất thế. Con hiểu thế nào gọi là xuất thế? Nghĩa là ra ngoài. Thế là thế gian, ra ngoài thế gian, tức là không còn ở trong cái đường sanh tử luân hồi nữa. Chúng ta cần là con hộ trì ngôi tâm có Phật Pháp và Tăng. Giờ con hộ trì cái thân của con, cái thân của con hộ trì nó thế nào?
Dạ.
Giữ gì? Con giữ gì cho cái thân của con nó được khỏe, nó được bình an, nó không bị một cái tai nạn gì. Cho đến cái tiếng xấu, con cũng không có muốn người ta nói xấu con. Có không? Vậy con hộ trì cái thân của con, chẳng những hộ để cho nó bình an, yên ổn, nó không bị tai nạn, mà còn hộ giữ cho nó để cho chị em người ta đừng chê bai, bới móc. Giữ gìn làm sao để cho cái thân của mình mọi người người ta có cảm tình đối với thân con. Bây giờ con giữ như thế không? Thế thì mình muốn giữ cho mình thế nào thì đối với Phật Pháp Tăng mình cũng thế. Làm thế nào giữ gìn để Phật Pháp Tăng có mặt ở thế gian này được lâu dài, đừng để thế gian chê bai mà cũng có cảm tình với tất cả mọi người, để mọi người người ta hướng về, người ta học, người ta tu. Chứ không có muốn gây ác, đừng có gây ác cảm, khiến cho mọi người người ta chán ghét, người ta quay lưng, người ta không nhìn đến Phật Pháp Tăng nữa. Cho nên đề phòng từng lời nói, từng việc làm, thế gọi là hộ trì. Tiếc muốn được như thế, gây tâm cho nhân loại là thế nào? Cho tất cả mọi người, người ta, ví dụ như bây giờ các con về nhà thì đừng đem những chuyện chị này thế này, chị kia thế kia, để cho gia đình chán nản, cho ba má chán đối với ngôi Tam Bảo, đối với các chúng ở trong chúng không có lòng tin. Mà trái lại, mình về nhà cái gì hay, cái gì phải của chùa thì hãy nói. Còn làm sao tránh được trong chúng, làm sao tránh được hoàn toàn không có chuyện này chuyện kia. Nhưng nếu có lỡ có xảy ra thì xử ở trong chùa là thôi, không có đem về nhà mà kể lể chị hôm nay ở chùa mất cắp bao nhiêu tiền, hôm nay ở chùa chị này cãi lại chống đối với cô trị sự như thế này như thế kia. Đấy. Như thế là mình đem những cái xấu mình về mình bêu diếu thì không nên. Bởi vì mình đem những chuyện ấy mình kể, thành ra cha mẹ anh em ở trong nhà tự đối với chùa, đối với chúng không có lòng tin kính. Thế từ cái chỗ mà không có lòng tin kính thì các vị người ta xoay lưng đi. Thế một người, một gia đình như thế, hai gia đình như thế, ba gia đình như thế thì ngôi Tam Bảo ai hộ trì? Cho nên Phật cấm